gặp lại Thiên Vận Tử sau gần 500 năm, Vương Lâm đã thật sự giận người. Năm xưa, sau khi biết rõ bộ mặt thật của Sư Tôn, hắn lập tức bỏ chạy sang La Thiên Tinh Vực. Trong quãng thời gian ấy, Vương Lâm đổi tên thành Hứa Mộc, gây dựng uy danh ở La Thiên, vừa mang danh ma đạo tử, vừa có thân phận chính phẩm Lôi Tiến. Đến khi La Thiên Tinh Vực khai chiến toàn diện với Liên Minh Tu Chân, hắn trở thành tiên phong, rồi sau nửa ngàn năm mới quay về cố thổ. Lúc này Vương Lâm đã khắc sự, tu vi đạt tới đỉnh phong khuy nhất sơ kỳ, lại dung hợp với bản tôn, sở hữu chiến lược của cổ thần hoàng tộc năm sao. Chỉ riêng sức mình, hắn đã có thể chính diện đối đầu cường giả cảnh giới bước thứ hai mà không hề lép vế. Trước đó hắn còn từng vượt cấp chém giết một huyết tổ ngang tầm Thiên Vận Tử, nên trong lòng càng có thêm phần nắm chắc. Chính vì vậy, Vương Lâm mới dám bước lại vào Thiên Vận Tông, muốn tận mắt xem thử người sư tôn từng coi mình là con mồi giờ còn giờ được thủ đoạn gì. Lần trùng phùng này cả hai đều diễn cực hài. Vương Lâm giả vờ như chẳng biết gì, một tiếng sư tôn, hai tiếng sư tôn, thái độ cung kính đến không chê vào đâu được. Còn Thiên Vận Tử cũng nhập và không kém, thậm chí khi Lăng Thiên Hầu định nhắm vào Vương Lâm, lão còn đứng ra che chở, bày ra dáng vẻ một vị sư phụ hết mực yêu thương đồ đệ. Màn kịch ấy nhìn thì êm đẹp, nhưng ai cũng hiểu, đấy là cuộc đấu trí mà kẻ nào lộ sơ hở trước là thua. Khi Vương Lâm hời hợt đỡ chọn ba mũi tên toàn lực của Lăng Thiên Hầu, tất cả đều sừng sốt. Không ai ngờ tên tiểu bối chỉ mới vấn đỉnh sơ kỳ năm xưa nay đã đủ sức ngồi ngang hàng với lớp đại năng đời trước. Ngay cả Thiên Vận Tử cũng phải chấn động vì tốc độ trưởng thành ấy. Nhưng trong mắt lão, Vương Lâm vẫn chưa phải đối thủ, chỉ là một con mồi đã lớn thêm mà thôi. Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn hai thầy trò đối mặt, cuộc thăm dò thực sự mới bắt đầu. Vương Lâm vốn tưởng Thiên Vận Tử sẽ nổi giận hoặc chí ít cũng lạnh mặt. Không ngờ lão lại mỉm cười hiền hòa, hỏi han như một sư phụ mong đồ đệ trở về. Chính nụ cười đó mới khiến Vương Lâm lạnh sống lưng, bởi hắn cảm nhận rất rõ trước mặt mình dường như không phải một người mà là vô số ý thức cùng chồng lên trong một thân xác. Tựa như trong cơ thể Thiên Vận Tử có hàng ngàn phân thân, hàng ngàn ý niệm thay đổi không ngừng khiến người ta không sao nắm được suy nghĩ thật, càng không thể đoán nổi lá bài tẩy của lão. Cảm giác ngột ngạt ấy khiến Vương Lâm sởn tóc gáy, nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Sau đó hắn gặp Tam Sư Huynh Bạch Vị, điều không ai ngờ là Bạch Vị lại chọn hiến tế bản thân, đem toàn bộ cực dương truyền thừa mà Thiên Vận Tử đã mưu tính suốt ngàn năm giao hết cho Vương Lâm. Và gần như ngay khoảnh khắc Vương Lâm nhận được lực lượng ấy, Thiên Vận Tử lập tức xé bỏ vẻ ngoài hiền lành, trực tiếp ra tay. Uy áp khủng bố quét ngang toàn trường. Trong mắt mọi người, rõ ràng là lão nổi giận vì kế hoạch bị Vương Lâm cướp mất. Như diễn biến tiếp theo mới thật sự khiến Vương Lâm rùng mình. Nhờ ác chủ bài bảo mệnh do Viêm Lôi Tử và Thanh Thủy Tiên Quân để lại, hắn miễn cưỡng chặn được một kích đó. Ngay sau đó Lăng Thiên Hầu lập tức đứng ra phong Vương Lâm làm trưởng lão Đại La Kiếm Tông, lấy danh nghĩa này để bảo vệ hắn. Thiên Vận Tử cũng không tiếp tục cưỡng ép ra tay nữa. Nếu là người bình thường, bị cướp mất thứ mình mưu tính ngàn năm, lại để con mồi được người khác cứu đi, hẳn phải tức đến phát điên. Nhưng Vương Lâm lại không nhìn thấy trong mắt Thiên Vận Tử dù chỉ một chút tiếc nuối với cực xương truyền thừa. Cũng trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu ra, từ lúc mình quay về Thiên Vận Tông, gặp Bạch Vị nhận cực dương truyền thừa, bị Thiên Vận Tử công kích rồi được Lăng Thiên Hầu cứu đi, tất cả dường như đều nằm trong kịch bản đã được sắp đặt sẵn. Vương Lâm bỗng thấy mình như một con rối, dãy dụa thế nào cũng chưa từng thoát khỏi bàn tay tính toán của Thiên Vận Tử. Muốn hiểu vì sao Thiên Vận Tử phải bày ra một dương mưu gần như không có lời giải như vậy, cần nói rõ một chuyện. Thiên Vận Tử trong Thiên Vận Tông thực ra chỉ là phân thân của khí linh định giới La Bàn, cũng chính là một nửa thiên đạo của động phủ giới. Mục tiêu cả đời của lão là tìm ra và nuốt chừng nửa thiên đạo còn lại để trở thành thiên đạo hoàn chỉnh duy nhất. Vì mục tiêu đó, Thiên Vận Tử lập ra kế hoạch điên cuồng trải qua 100 lần luân hồi thức tỉnh. Chỉ cần hoàn thành đủ 100 lần, lão sẽ định vị chính xác được nửa thiên đạo còn lại và hoàn thành việc thông phệ. Muốn tăng tốc tiến trình thức tỉnh, lão phải không ngừng cướp đoạt sinh cơ, bản nguyên, đại đạo, thậm chí cả khí vận của người khác. Nói trắng ra, từ trưởng lão đến đệ tử trong toàn bộ Thiên Vận Tông đều chỉ là lương thực lão nuôi nhốt, nuôi đủ béo rồi sẽ nuốt sạch, xương ra không chừa. Trong vô số năm tính kế như vậy, chỉ có hai người là Thiên Vận Tử không nhìn thấu cũng muốn nuốt nhất. Một là kẻ đối đầu cả đời của lão, Lăng Thiên Hầu, hai là Vương Lâm, đồ đệ do chính lão thu nhận. Vì thế, lão dự định dùng hai người này làm mục tiêu cho hai lần thức tỉnh cuối cùng. Bởi vậy, lần Vương Lâm trở về, chuyện Bạch Vi hiến tế thật ra là do Thiên Vận Tử cố ý buông lỏng. Đây là vòng đầu tiên trong dương mưu của lão, ném cho Vương Lâm một lựa chọn mà chọn kiểu gì cũng chết. Vương Lâm biết rõ cực dương truyền thừa là cái bẫy, nhưng nếu không dám nhận, đạo tâm của hắn sẽ xuất hiện vết nứt. Từ đó về sau, hắn sẽ mãi sống dưới cái bóng không thể thắng nổi Thiên Vận Tử, thậm chí không còn dũng khí đối đầu. Còn nếu nhận lấy và luyện hóa, hắn sẽ bước thẳng vào cạm bẫy mà Thiên Vận Tử đã chuẩn bị từ trước. Lấy hay không lấy, Vương Lâm đều phải nhập cuộc. Đó mới là chỗ đáng sợ nhất của dương mưu này, biết rõ là bẫy, vẫn buộc phải nhảy vào. Không chỉ nhắm tới Vương Lâm, nước cờ này còn tiện thể kéo luôn Lăng Thiên Hầu vào bàn cờ. Hai người đấu cả đời nên người Thiên Vận Tử muốn giết, Lăng Thiên Hầu nhất định muốn giữ. Hơn nữa, Chu Tước Thánh Hoàng đương đại từng có ân với Lăng Thiên Hầu, mà Vương Lâm lại là truyền nhân chính thống của Chu Tước nhất mạch, nên về tình về lý, ông ta cũng không thể trơ mắt nhìn Vương Lâm chết trong tay Thiên Vận Tử. Nói cách khác, nếu Vương Lâm không chịu nổi một kích của Thiên Vận Tử, lão sẽ trực tiếp nuốt hắn, hoàn thành một lần thức tỉnh. Còn nếu Vương Lâm trụ được, Lăng Thiên Hầu nhất định sẽ ra tay cứu, và như vậy Thiên Vận Tử cũng đạt được mục đích tiếp theo. Sau khi theo Lăng Thiên Hầu đến Đại La Kiếm Tông, Vương Lâm cũng nghĩ thông suốt toàn bộ. Hắn hiểu rằng muốn phá cục, muốn thật sự thoát khỏi nỗi sợ mang tên Thiên Vận Tử, cách duy nhất là buộc đối phương tính sai một lần. Vì vậy, hắn chỉ còn cách lập tức luyện hóa Cực Dương Truyền Thừa. Mà chuyện này quả nhiên vẫn nằm trong dự liệu của Thiên Vận Tử. Cực Dương Truyền Thừa đã sớm bị lão động tay động chân. Với tu vi hiện tại của Vương Lâm, chỉ cần bắt đầu luyện hóa, nhiều nhất 7 ngày sẽ bị lực lượng đó chống nổ thân thể mà chết. Đến lúc đó, Thiên Vận Tử chỉ cần nhân danh thanh lý môn hộ, xông vào Đại La Kiếm Tông là có thể một mẻ bắt gọn Vương Lâm, Cực Dương Truyền Thừa, thậm chí cả Lăng Thiên Hầu. Chỉ tiếc, Thiên Vận Tử tính đủ đường, cuối cùng vẫn sót một biến số mà lão vĩnh viễn không thể đoán ra: Thiên Nghịch Châu trong tay Vương Lâm. Thiên Nghịch Châu và bản thể của Thiên Vận Tử vốn cùng chung một nguồn gốc, đều là một phần của định giới La Bàn. Chính vì vậy, Thiên Vận Tử không thể suy tính ra sự tồn tại của nó, càng không thể biết nó sẽ tạo ra biến số gì. Dựa vào Thiên Nghịch Châu, Vương Lâm trực tiếp luyện hóa sạch Cực Dương Truyền Thừa, khiến thế cờ lập tức đảo ngược. Thiên Vận Tử cả đời tự cho mình tính không sót một nước, xem mọi người như quân cờ. Nhưng lần này lão thật sự tính sai. Mà chỉ một sai lầm đó thôi cũng đủ khiến đạo tâm vững chắc hàng vạn năm của lão xuất hiện vết nứt không thể hàn gắn. Thiên Vận Tử hoàn toàn phá phòng. Lão không màng tính toán, không màng luân hồi nữa, lập tức nổi điên xông tới Đại La Kiếm Tông muốn cưỡng ép trấn áp Vương Lâm. Nhưng đúng lúc lão ra tay, trong Thiên Nghịch Châu đột nhiên vươn ra một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, chụp lấy Thiên Vận Tử. Lúc này Thiên Vận Tử lại bắt đầu tính toán và thật sự nghĩ ra một cách đối phó. Chỉ cần cung cấp đủ năng lượng cho bàn tay kia, nó tự nhiên sẽ buông ra. Lão còn định tương kế tiểu kế, trước cho nó ăn no rồi chờ thời cơ phản kích. Ai ngờ bàn tay ấy vốn chỉ định xuất hiện để uy hiếp một chút, tiện thể hút ít năng lượng chứ chưa hề muốn hạ sát thủ. Thế mà Thiên Vận Tử lại tự mình dâng các phân thân lên. Kết quả, bàn tay kia không khách sáo, nuốt sạch toàn bộ. Đối với Thiên Vận Tử, thứ lão coi trọng nhất chính là cảm giác mọi thứ luôn nằm trong tầm khống chế. Liên tiếp hai lần mắc sai lầm chí mạng, đạo tâm của lão rốt cuộc sụp đổ ngay tại chỗ. Nói cho cùng, Thiên Vận Tử tính kế cả đời, cuối cùng vẫn thua ở chỗ không ngờ được đồ đệ của mình lại có thể lật bàn bằng một biến số ngoài kịch bản. Kể từ đây, mọi mưu tính của lão dành cho Vương Lâm bắt đầu sụp đổ như hiệu ứng nâng nơ, và cũng từ đây Thiên Vận Tử từng bước đi tới kết cục bị chính Vương Lâm phản sát.